Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Những hoạt động thiết thực của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mà còn góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống trong tương lai.
Mặc dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn hiểm nguy, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 4 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của phòng kinh tế, thành phố Thái Nguyên công bố ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào ngày 4 tháng 5. Tính đến ngày 3 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 23 xã phường. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trên 4.000 con với tổng trọng lượng là trên 240 tấn. Hiện nay, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn trong công tác dập dịch tả lợn châu Phi, đó là việc hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy chậm, đội ngũ cán bộ thú y xã phường mỏng không đáp ứng được yêu cầu phát hiện và tiêu hủy ổ dịch. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các xã phường coi đây là chiến dịch cần thực hiện triệt để với phương châm chống dịch như chống giặc. Để làm được điều đó, cần cả hệ thống chính trị từ địa phương đến thành phố vào cuộc để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đối với công tác giết mổ, đồng chí đề nghị phòng kinh tế hướng dẫn chi tiết để các địa phương xử lý, phối hợp thực hiện việc kiểm soát giết mổ bán sản phẩm thịt lợn nhỏ lẻ không được kiểm soát. Trong công tác tiêu hủy phải đúng quy trình. Với những nơi có nguy cơ cao, thực hiện phương án chôn lấp tập trung phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch tả lợn châu Phi tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Sáng ngày 4 tháng 6, Đảng bộ phường Phú Xá long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 17 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Phú Xá có một đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm, 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40, 45 và 30 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu đều bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc khi được Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của mình bằng tấm huy hiệu Đảng và hứa mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên cộng sản để góp phần xây dựng phường Phú Xá ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên khẳng định, để có được vinh dự ngày hôm nay, bản thân các đồng chí đảng viên đã trải qua quá trình hoạt động cách mạng gian khổ lâu dài. Dù ở công việc nào, các đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí kiên trung của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người đảng viên, đóng góp hơn nữa để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
Cũng trong sáng 4 tháng 6, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Tích Lương. Trong số 9 đảng viên của Đảng bộ phường Tích Lương được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm và 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm và 40 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đều có phẩm chất đạo đức tốt, giữ vững bản lĩnh của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt quy ước, hương ước tại nơi cư trú. Vừa được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ông Hà Văn Còi, chi bộ tổ 11 chia sẻ:
"Hôm nay tôi rất vinh dự được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Là một đảng viên tuổi cao, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình đến hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp xây dựng cho quê hương và dạy bảo con cháu noi gương ông, noi gương bố thành một công dân tốt."
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên, đến dự và trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cam Giá. Trong đợt này, Đảng bộ phường Cam Giá có một đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên, đồng thời mong muốn các đảng viên phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Sáng mùng 5 tháng 6, gần 13.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Toàn tỉnh đã bố trí 31 hội đồng thi tại các huyện, thành thị, trong đó hội đồng thi trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 1.010 thí sinh. Tiếp sau là hội đồng thi huyện Phú Lương, 780 thí sinh. Trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có tỷ lệ cạnh tranh trong tuyển sinh lớp 10 năm nay khá cao, 390 chỉ tiêu trên 1.010 thí sinh đăng ký dự thi. Về tỷ lệ cạnh tranh vào các trường trung học phổ thông Chu Văn An, Lương Ngọc Quyến được dự tính có thể tăng lên bởi hầu hết các thí sinh đăng ký thi vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có nguyện vọng 2 xét vào các trường này. Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh tổ chức thi các môn văn, toán và thi thêm môn tiếng Anh làm cơ sở xét tuyển. Điều kiện trúng tuyển dựa trên kết quả làm bài thi 3 môn, trong đó điểm của 2 môn văn toán nhân hệ số 2. Đặc biệt, phương thức xét tuyển năm nay không áp dụng cộng điểm khuyến khích, học nghề mà chỉ áp dụng cộng điểm ưu tiên đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, con thương binh, liệt sĩ và dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6 hàng năm được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Môi trường Thế giới. Nhằm hưởng ứng sự kiện này, Đoàn trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên phối hợp với Khoa Tài nguyên Môi trường của trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường về việc chung tay bảo vệ môi trường.
Năm 2019, chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 là ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta. Vì thế, các hoạt động hưởng ứng của Trường Đại học Khoa học tập trung vào việc trồng cây xanh, dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tại các khu vực xung quanh nhà hiệu bộ và khuôn viên của nhà trường. Ngoài ra, để nâng cao nhận thức trong sinh viên về tác hại của việc xả trực tiếp các loại pin đã qua sử dụng vào môi trường, gây tác động xấu đến không khí, đất và nước, nhà trường còn tổ chức hoạt động thu gom pin và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của đông đảo giảng viên và sinh viên. Em Trần Phương Thảo, lớp quản lý tài nguyên môi trường K14, trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho biết.
Sau cái quá trình học của khoa tài nguyên môi trường thì chúng em cũng nhận biết được là những cái tác hại của việc thải pin đã qua sử dụng ra ngoài môi trường nó rất là độc hại, ảnh hưởng tới môi trường rất nhiều. Sau cái chương trình này chúng em sẽ thường xuyên thu gom pin và tuyên truyền với mọi người xung quanh mình để có một môi trường xanh sạch đẹp hơn.
Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hồng Viên, giảng viên khoa Tài nguyên Môi trường, Đại học Khoa học Thái Nguyên được biết, nhà trường cũng đang rất muốn nhân rộng mô hình thu gom pin ra nhiều điểm khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thời gian tới thì chúng tôi rất mong là có thể là liên kết được với các cái siêu thị lớn trong thành phố, các cái điểm vui chơi công cộng trong thành phố để có thể là phối hợp đặt những cái thùng thu gom pin ở các cái điểm đó. Và người dân có thể là trong cái việc là sau quá trình đi siêu thị, đi chơi thì có thể là mang những cái pin thải của mình bỏ vào đó. Và chúng tôi sẽ có sinh viên và sẽ có những cái giáo viên đến các cái điểm thu gom đó và đưa về trường Đại học Khoa học. Sau đó thì đóng gói và gửi xuống các cái điểm thu gom ở dưới Hà Nội và mang đi xử lý tập trung. Như vậy thì mới đảm bảo được cái việc là xử lý một cách hợp lý cái pin thải này, bởi vì cái sự độc hại của nó đối với môi trường là rất lớn.
Với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự, đồng thời giúp truyền tải rộng rãi thông điệp chung tay bảo vệ môi trường sống. Nói về mục đích, ý nghĩa của các hoạt động này, anh Ngô Ngọc Linh, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi nghĩ rằng là những cái hoạt động này, thứ nhất vừa là để chúng ta gây dựng một cái phong trào trong các thầy cô giáo và sinh viên về cái ý thức bảo vệ về môi trường. Cái thứ hai, tôi thiết nghĩ rằng nó cũng là một hoạt động rất thiết thực để nhằm thứ nhất là vệ sinh cảnh quan của nhà trường. Thứ hai là cũng để cho bản thân các thầy cô giáo và các bạn sinh viên thấm nhuần được cái tư tưởng lợi ích của việc trồng cây cũng như là bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của chúng ta. và cũng góp phần vào cái việc mà bảo vệ môi trường thế giới.
Những hoạt động thiết thực của Trường Đại học Khoa học không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mà còn góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống trong tương lai. Bởi thế, các hoạt động này rất cần được duy trì và nhân rộng hơn nữa để đem lại hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mũi nhọn trên mặt trận phòng chống ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Quang Trung, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6, tại tổ 5 phường Phú Xá, chị Diệp Thị Trang, sinh năm 1990, thường trú tại trại cai Đồng Hỷ, đang điều khiển xe mô tô thì bị một đối tượng nam chạy ra chặn xe chị Trang và xin tiền. Chị Trang nói không có tiền thì bị đối tượng này dùng tay trái túm áo, tay phải tắt chìa khóa xe mô tô, thọc tay vào quần chị Trang cào cấu bộ phận sinh dục, làm chị Trang bị rách cửa âm đạo. Chị Trang kháng cự hô hoán và đối tượng bỏ chạy. Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ truy xét đối tượng. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6, tại trung tâm thương mại Vincom Plaza thuộc tổ 20 phường Quang Trung, lợi dụng sự đông đúc của trung tâm thương mại, kẻ gian đã móc túi của các bị hại là chị Nguyễn Thị Hải An, tổ 1 phường Tân Lập, lấy đi một điện thoại di động Oppo trị giá gần 6 triệu đồng. Rạch túi sách của chị Nguyễn Thị Thư, trú tại Cổ Lũng, Phú Lương, lấy đi một chiếc ví bên trong có 18 triệu đồng và một điện thoại di động. Móc túi sách của chị Trần Thị Dụ Linh, tổ 23 phường Chùa Hang, lấy đi một điện thoại iPhone 7 Plus trị giá khoảng 13 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 245 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử phạt hành chính 30 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 326 ca với 1.410 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 4 vụ, Công an thành phố đã điều tra khám phá 4 vụ, 4 đối tượng, bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tình hình liên quan đến dịch tả lợn châu Phi. Trong tuần, tại chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời phòng chống dịch tả lợn châu Phi thuộc xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, tổ công tác kiểm tra phát hiện Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1978, thường trú tại chợ mới Bắc Cạn, điều khiển xe ô tô chở 10 thùng xốp, bên trong có 380 kg thịt lợn, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Công an thành phố lập hồ sơ chuyển Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm xử phạt 5,5 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, tai nạn giao thông ít nghiêm trọng 2 vụ, va chạm giao thông 2 vụ. Làm bị thương 8 người, hỏng 6 xe ô tô, 1 xe gắn máy. Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 302 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 21 xe ô tô, 61 xe mô tô, 220 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 2 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 87 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 33 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 218 trường hợp vi phạm, thu trên 256 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 167 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 32 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Nguyên.
hơn 300 vụ án về ma túy lớn nhỏ đã được phát hiện triệt phá, tăng 50% số vụ so với cả năm 2018, thu giữ hơn 500 gram heroin, trên 1.500 gram ma túy tổng hợp là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019 mà tập thể cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực để đạt được. Với mục tiêu kìm hãm sự gia tăng của các loại tội phạm về ma túy, làm trong sạch địa bàn, ngay từ cuối năm 2018, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thành phố. Trao đổi với chúng tôi về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian qua cũng đã khám phá ra rất nhiều các vụ án, thì số lượng ma túy rất lớn. Giai đoạn trước thì các số lượng ma túy truyền thống là phần đa là các loại heroin, nhưng mà trong thời gian gần đây thì với cái khám phá bắt giữ các đối tượng về ma túy thì phát sinh ra một số các loại ma túy mới và bây giờ phổ biến trong các cái thanh niên, giới trẻ, thanh thiếu niên là các loại ma túy là ma túy đá, ma túy tổng hợp.
Với phương châm làm việc theo hướng chất lượng, hiệu quả nên trong quá trình chỉ huy, đội thường xuyên trao đổi và giao chỉ tiêu cho từng cán bộ chiến sĩ để làm sao đạt kết quả cao nhất. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, trong đó phải kể đến chuyên án 419L. Sau một thời gian nằm gai, nếm mật, đến khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 4 tại nhà nghỉ Làng Việt, thuộc tổ 20 phường Thịnh Đán, các chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991, trú tại thôn Trung Kiên, và Tạ Đăng Ninh, sinh năm 1993, trú thôn Ngọc Vị, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 260 gram heroin. Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, nắm bắt thông tin đối tượng, nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh mang tính chất quyết định, góp phần đẩy nhanh công tác khám phá chuyên án này. Ngay sau khi khám phá thành công chuyên án, tập thể đội đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Nói về những kết quả đạt được của tập thể đội trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Để đạt được cái thành tích của 6 tháng đầu năm 2018 thì các đồng chí cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đã dành rất nhiều thời gian tập trung toàn bộ với lực lượng kết hợp với công an các phường, các xã, các đơn vị cấp đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là tập trung đấu tranh triệt xóa mạnh, xử lý nghiêm đối với các tội phạm về ma túy, nhất là các đối tượng về mua bán, tàng trữ các loại ma túy mới, các ma túy tổng hợp cũng như là ma túy đá, đạt được cái thành tích rất lớn. Để đáp ứng được cái việc đấy thì chúng tôi cũng không phải là làm hết cái thời gian 8 tiếng nữa, mà thậm chí còn phải dành cái thời gian đó nhiều hơn nữa. Có những cái ngày mà chúng tôi làm việc lên đến 14-15 tiếng. Quá trình làm việc này thì Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy chúng tôi thì thường xuyên giao đến từng các đồng chí cán bộ trong đội có cái phương án giải quyết công việc làm sao đó nó đạt hiệu quả cao nhất, khắc phục những khó khăn và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà chỉ huy công an thành phố giao cũng như là nhân dân tin tưởng. Giữ gìn được cái trật tự an ninh của thành phố Thái Nguyên.
Ghi nhận những thành tích của tập thể cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian vừa qua, Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói:
Từ đầu năm đến nay thì Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy đã tập trung đấu tranh triệt xóa nhiều các ổ nhóm và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. Tham mưu cho chỉ huy công an thành phố, chỉ đạo công an các phường xã tập trung lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng như giáo dục tại xã phường. Mặt khác thì tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy mặc dù cán bộ chiến sĩ ít với công việc nhiều nhưng đã đoàn kết thống nhất phối hợp với các đội nghiệp vụ cùng công an các phường đấu tranh đối với cái tội phạm mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, không để các tụ điểm ma túy phát sinh trên địa bàn, làm giảm tình hình tội phạm về trật tự xã hội mà do tội phạm ma túy gây ra, đảm bảo được cái an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa các đồng chí và các bạn, là đơn vị chiến đấu ở một lĩnh vực nóng, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng với sự nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên mà tội phạm về ma túy trên địa bàn được kìm hãm, không để phát sinh tụ điểm với ma túy mới. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần đem lại sự bình yên cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loại lợn, cả lợn nhà và lợn hoang dã. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao với môi trường. Lợn khởi bệnh có khả năng mang virus trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời. Do vậy, khó có thể loại trừ nếu để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Đặc điểm của virus dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi có trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có khả năng chịu được ở nhiệt độ thấp. Ở trong thịt lợn sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao, virus có thể tồn tại được 3 đến 6 tháng. Ở nhiệt độ 56 độ C tồn tại được 70 phút. Ở nhiệt độ 60 độ C trong 20 phút. Trong máu đã phân hủy được 5 tuần. Trong máu khô được 70 ngày. Trong phân ở nhiệt độ phòng được 11 ngày. Trong máu ở nhiệt độ 4 độ C được 18 tháng. Trong thịt dính xương ở nhiệt độ 39 độ C được 150 ngày. Trong giăm bông được 140 ngày. Đường lây truyền bệnh. Virus dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virus như chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và thức ăn thừa chứa thịt lợn nhiễm bệnh.
Triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày. Ở thể cấp tính, thời gian ủ bệnh chỉ từ 3 đến 4 ngày. 1. Thể quá cấp tính. Lợn chết nhanh, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng, hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết. 2. Thể cấp tính. Lợn sốt cao 40,5 đến 42 độ C. Trong 2 đến 3 ngày đầu tiên, lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm trong đống, thích nằm chỗ gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường. Một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, đa phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1 đến 2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy, đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân có chất nhầy và máu. Lợn sẽ chết trong vòng 6 đến 13 ngày hoặc 20 ngày. Lợn mang thai có thể xảy thai ở mọi giai đoạn, tỷ lệ chết cao lên 100%. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm virus thể mãn tính thường không có triệu chứng, nhưng chúng sẽ là vật chủ mang virus dịch tả lợn châu Phi trong suốt cuộc đời. 3. Thể á cấp tính. Lợn biểu hiện triệu chứng sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng, lúc giảm. Giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, ho khó thở, viêm khớp, đi lại khó khăn. Lợn mang thai sẽ xảy thai. Lợn chết trong vòng 15 đến 45 ngày. Tỷ lệ chết khoảng 30 đến 70%. Lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính.
Bệnh tích của bệnh dịch tả lợn châu Phi chủ yếu ở thể cấp tính. Xuất huyết nhiều ở các hạch lympho, ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to, có nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề. Da vùng bụng và chân có xuất huyết, có nhiều nước xung quanh tim và trọng xoang ngực hoặc xoang bụng. Có các điểm xuất huyết trên nắp thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong, túi mật sưng. Các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị được bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, cần thực hiện một số biện pháp cụ thể sau.
A. Khi chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất. Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất và vệ sinh cá nhân những người tham gia chăn nuôi. Hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức cá nhân và cư dân khu vực biên giới. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam. Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với các đàn lợn, kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bị bệnh, nghi bị bệnh. Tuân thủ các quy định về quản lý, vận chuyển, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn. Đối với cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn, phải thực hiện lợn đưa vào giết mổ, phải có nguồn gốc rõ ràng, nghiêm cấm không được giết mổ lợn khi nghi ngờ lợn có biểu hiện bị bệnh, phải dừng ngay việc giết mổ, thông tin cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời.
B. Khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã, phường, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất bất kể khi nào phát hiện lợn, các sản phẩm lợn nghi bị bệnh, nghi nhiễm mầm bệnh hoặc được vận chuyển nhập lậu, nghi nhập lậu. Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng. Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
C. Nguyên tắc tiêu hủy. Phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có lợn mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.
Để kịp thời ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn cần thực hiện nguyên tắc 5-0. 1. Không giấu dịch. 2. Không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết. 3. Không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết. 4. Không vứt xác lợn chết ra môi trường. 5. Không sử dụng thức ăn dư thừa trong chăn nuôi mà chưa qua xử lý nhiệt.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao đang tồn tại vùng hội tụ gió. Cảnh báo do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m, nên đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có lúc có mưa dông, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có lúc có mưa dông, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.